Kính thưa cộng đoàn, khi sinh ra ở trần gian thì mỗi người chúng ta được Thiên Chúa ban cho những khả năng, những tài năng về tinh thần hoặc thể xác và vật chất khác nhau. Những tài năng tinh thần chẳng hạn như được trí thông minh, khôn ngoan, lanh lợi, tháo vát, có tài phán đoán, có tài gọi là đáp ứng những nhu cầu cần thiết. Những khả năng về thể xác chẳng hạn như ngoại hình, rồi sức khỏe, và có những cái tài khác về chân tay, khéo léo về chân tay. Hoặc những khả năng về vật chất chẳng hạn như sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế, có điều kiện giáo dục đến nơi đến chốn. Thế thì đây là những cái khả năng mà trong Tin Mừng gọi là những nén bạc hay là những nén vàng mà Thiên Chúa trao cho mỗi người chúng ta để sinh lợi cho Chúa. Chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những khả năng đó. Dĩ nhiên có người ít, có người nhiều, tùy theo lòng quảng đại của Thiên Chúa ban cho mỗi người. Nhưng chắc chắn là không ai sinh ra ở trần gian này lại có thể nói là mình trắng tay, mình tay không cả. Không ai. Tất cả mọi người ít nhiều đều có những cái khả năng, tiềm năng, tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta ngay từ khi chúng ta sinh ra, để từ đó chúng ta phát triển cái tài năng, khả năng đó để phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Trở lại bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Kitô ví Thiên Chúa như là ông chủ sắp đi xa. Ông chủ cho gọi những người đầy tớ đến và trao cho họ mỗi người một số vàng bạc để họ sinh lời. Người thì 10 nén, người thì 5 nén, người thì 3 nén, người thì 2 nén, người thì 1 nén, vân vân. Và dĩ nhiên ông chủ kỳ vọng rằng những người đầy tớ đó phải dùng cái tiền mà ông chủ đã trao cho mình để sinh lợi cách này hoặc cách khác. Và dĩ nhiên chúng ta thấy những người đầy tớ này đã làm đúng như là ông chủ kỳ vọng. Người có 10 nén làm lợi được 10 nén khác, 15 nén cũng vậy, người 2, 3 nén cũng vậy. Tất cả mọi người đã đều cố gắng với cái số bạc mình được giao phó, với khả năng của mình để làm lời cho ông chủ. Và dĩ nhiên chúng ta thấy ông chủ khen tặng tất cả những người này, bởi vì họ nói rằng các anh là những con người trung tín, trong việc nhỏ, trong việc ít mà các anh còn trung tín như vậy thì ta sẽ giao nhiều việc lớn hơn cho các anh. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Alberto, là vị thánh của dòng Đa Minh. Và riêng với tu viện Đa Minh ở đây, nhận thánh Alberto làm bổn mạng, và cả đoàn Alberto cũng đã nhận thánh Alberto làm bổn mạng từ năm 2001. Chúng ta thấy thánh Alberto là một vị thánh, là một con người đã được Thiên Chúa ban cho nhiều cái điều kiện hơn những người khác. Mà cái điều quan trọng là không phải thánh nhân đã biết dùng những cái khả năng trội vượt đó của mình để sinh lời cho Chúa. Chúng ta biết Alberto sinh ra trong một gia đình tương đối là giàu có ở bên nước Đức, là gia đình có học, cho nên ngay từ khi còn nhỏ, rồi tiếp đến những năm trung học, đại học vân vân, Alberto đã có dịp để học tất cả những nơi nổi tiếng lúc bấy giờ. Thế với cái trí thông minh như vậy, với một cái óc phân tích tuyệt vời như của Alberto, thì ngài không như những sinh viên đồng thời ăn chơi hoặc là lêu lỏng hoặc là tụm năm tụm ba để nói những cái chuyện tầm phào, mà Alberto ngày đêm chuyên chăm ba vấn đề học tập. Cho nên vì vậy mà chẳng bao lâu Ngài đã tốt nghiệp những trường đại học nổi tiếng ở bên Âu Châu. Và rồi sau khi tốt nghiệp rồi thì anh Beto vào dòng Đa Minh và tiếp tục giảng dạy tại hai trường đại học lớn nhất, nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, đó là Đại học Cologne ở bên Pháp và Đại học Paris ở bên Đức và Đại học Paris ở bên Pháp. Trong khi Ngài làm giáo sư tại hai đại học này, Ngài đã đào tạo, Ngài đã huấn luyện không biết bao nhiêu môn sinh, bao nhiêu sinh viên, có cả những sinh viên rất giỏi, rất đặc sắc. Và trội vượt hơn cả đó là Thánh Thomas d'Aquino dòng Đa Minh, học sinh xuất sắc của Ngài. Có điều như chúng ta biết, bởi vì Thánh Thomas khi còn thanh niên cũng có cái đầu óc suy tư cầu nguyện như là thầy của mình vậy. Cho nên suốt ngày Ngài không có chơi bời với nhiều những thanh niên khác, mà Ngài cứ lúc nào cũng trầm tư, suy niệm, nghiên cứu, học hỏi. Cho nên mấy người bạn học ấy chọc Ngài với chê Ngài là ôi con bỏ cầm mới mà làm được cái chuyện gì. Thì khi nghe như vậy thì ông thầy anh Beto đã nói với các học sinh rằng các anh nói con là Thomas là con bỏ cầm, nhưng mà tôi nói cho các anh biết, con bỏ cầm này sau này nó sẽ rống lên trên toàn thế giới. Và điều đó quả đúng là một lời tiên tri, bởi vì thực sự sau này Thomas đã trở thành một trong vị tiến sĩ lỗi lạc nhất của giáo hội và trong mọi thời đại. Đặc biệt Thánh Alberto làm cái việc phải nói là hết sức kỳ diệu mà từ trước cho tới thời gian đó chưa có ai làm được. Đó là Ngài đã dung hòa được giữa thần học và khoa học, giữa đức tin và lý trí của con người. Bởi vì cho tới lúc đó phần lớn hay rất nhiều nhà thần học đều nói rằng giữa thần học và khoa học, giữa đức tin và lý trí của con người không ăn nhầm gì với nhau cả, không có liên hệ gì với nhau cả, thậm chí nó còn chống lại nhau, xung đột với nhau. Bởi vì họ lý luận rằng thần học hay đức tin là những chân lý mạc khải siêu nhiên, chúng ta không nhìn thấy, chúng ta không chứng minh được bằng khoa học, là những điều chúng ta phải tin thôi. Còn trong cái đó khoa học thì liên quan đến những nguyên tắc về vật lý, về khoa học, về toán học, là những điều con người có thể dùng giác quan vào trong phòng thí nghiệm để chứng minh được. Và điều nói rằng như vậy là hai cái khía cạnh thần học và khoa học, hay là đức tin và lý trí của con người không thể hòa hợp được với nhau, thậm chí chống lại nhau. Thì Thánh Alberto là người đầu tiên khẳng định rằng và chứng minh rằng không có sự mâu thuẫn giữa thần học và khoa học, không có sự đối đầu giữa đức tin và lý luận, lý trí của con người. Đơn giản là bởi vì cả đức tin và khoa học, cả thần học và khoa học, cả đức tin và lý trí con người đều xuất phát từ một gốc, từ một nguồn, đó là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa làm ra những chân lý cao siêu mặc khải để chúng ta tin, để biết con đường trở về với Chúa, để hưởng hạnh phúc nước trời. Và đồng thời Thiên Chúa cũng dựng nên những định luật về vật lý, chẳng hạn như luật về sức hút của trái đất chẳng hạn, lực của không khí nhẹ nó bay lên, hay là luật của biển, cái gì nhẹ hơn nước thì nó sẽ nổi lên trên mặt đất, và còn rất nhiều những luật về vật lý khác nữa. Thế thì Thiên Chúa cũng dựng nên những cái luật về vật lý đó để cho con người dùng khối óc của mình khám phá ra và làm những tìm những cái phát minh để mà ứng dụng với những cái luật về vật lý, về toán học đó để giúp cho con người càng ngày càng tiến bộ. Chúng ta thấy tất cả những cái tiến bộ ngày nay chúng ta được hưởng dụng. Ví dụ như điện chúng ta dùng đây cũng là do một nhà khoa học người Mỹ Thomas Edison đã phát hiện ra. Rồi tất cả những cái phương tiện như là máy bay, rồi tàu thuyền, rồi xe lửa, xe điện, các thiết nghi chúng ta dùng bây giờ trong phòng chúng ta, máy vi tính, laptop, điện thoại di động, tất cả những cái đó nó là định luật vật lý mà con người với thời gian đã dùng cái sự thông minh của mình mà Chúa ban để tìm ra được và áp dụng trong thực tế để đem đến nhiều cái ứng dụng cho con người chúng ta ngày hôm nay. Lấy vậy thì hai cái lãnh vực đó, đức tin và lý trí con người, không những không đối nghịch nhau mà nó còn hỗ trợ cho nhau. Bởi vì nhờ có đức tin, nhờ có chân lý Chúa soi sáng thì các nhà khoa học sẽ đi đúng đường và không bị sai lầm trong những phát minh của mình. Và ngược lại cũng qua khoa học, qua những phát minh trần gian mà các nhà khoa học củng cố được cái niềm tin của mình. Chẳng hạn như khi phi hành gia Armstrong lên đặt chân lên mặt trăng năm 1969, thì ông thấy cái thành tựu của khoa học như vậy, đưa một con người từ trái đất đến mặt trăng với quãng đường xa nửa triệu cây số như vậy, mênh mông xa vời như vậy, ông nhìn ra vũ trụ, ông thấy vũ trụ bao la, và từ cái chỗ bao la của vũ trụ đó, ông nói rằng tôi bàng hoàng trước sự vĩ đại của Thượng Đế. Đó, nhờ khoa học mà người phi hành gia này đã nhận ra sự vĩ đại của Thiên Chúa. Vậy thì không có gì mâu thuẫn giữa chân lý mà khải, thần học, đức tin và khoa học hay lý trí con người. Và đây chính là điểm son của Thánh An Bê Tô Cả, mở đầu cho một cái lập trường mới và hợp với đức tin của giáo hội, đó là khoa học, lý trí con người và đức tin không có gì mâu thuẫn nhau. Thế thì với khối óc như vậy của Thánh An Bê Tô, ngài viết nhiều sách rất nổi tiếng về cả thần học, cả triết học và kể cả khoa học tự nhiên. Chính vì vậy mà giáo hội tôn vinh ngài bằng cái danh hiệu là Thánh An Bê Tô Cả, hay là vĩ đại cũng vậy, là vì ngài vượt lên trên rất nhiều những vị thần học gia hay là triết gia khác. Và giáo hội cũng tặng cho ngài cái danh hiệu là tiến sĩ bách khoa, tiến sĩ toàn khoa, tức là ngài biết rất nhiều những môn học khác nhau, đặc biệt là về khoa học tự nhiên. Về phía giáo hội, đã có lúc Thánh An Bê Tô được bầu làm giám tỉnh tỉnh Gia Minh, tỉnh Hồng Đức, rồi sau này ngài được chọn làm giám mục. Thế mà chỉ sau 2 năm làm giám mục, ngài nhận thấy rằng cái ơn gọi của ngài đó là nghiên cứu khoa học và dạy học, cho nên ngài xin từ nhiệm chức giám mục và tiếp tục công việc nghiên cứu cho tới khi ngài qua đời vào năm 1280, hưởng thọ 74 tuổi. Cho nên giáo hội sau này đã gọi ngài là tiến sĩ hội thánh, rồi đặt ngài làm bổn mạng của tất cả các nhà khoa học trên thế giới. Thì kính thưa cộng đoàn, đấy, một con người với một cái khả năng Chúa ban như vậy, khối óc thông minh như thế, và ngài đã tận dụng cái khả năng đó để đem lại những điều tốt đẹp cho Chúa, cho nhân loại và cho giáo hội. Như tôi đã nói đầu lễ, cái đầu bài giảng, Tức là tất cả mọi người chúng ta được sinh ra ở trần gian này đều được Thiên Chúa ban cho những cái tài năng, những cái khả năng khác nhau. Người ít, người nhiều, điều đó là chắc chắn. Và không ai lại nói rằng mình không có gì cả, tôi sinh ra hoàn toàn là bất lực, không có cái gì hết. Không có, ai cũng có cách này cái khác, một cái khả năng nào đó mà Thiên Chúa muốn người đó sử dụng cái khả năng đó cho riêng mình, trong cái khả năng đặc biệt của mình, để phục vụ mọi người, để phục vụ Chúa. Và dĩ nhiên chúng ta thấy cũng có rất nhiều người trên thế giới đã biết dùng cái khả năng Chúa ban đó để làm những điều tốt đẹp, để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và phục vụ con người. Thí dụ trong giáo hội chúng ta thấy có những vị thánh cũng thế, các ngài cũng là những con người đã biết dùng cái khả năng Chúa ban cho. Nói thí dụ thánh Phêrô, thánh Phêrô tông đồ, ngài vốn là một dân chài, chúng ta biết dân chài, dân phước tỉnh mà đâu có học hành được bao nhiêu đâu. Nhưng mà bù lại ngài có cái gì? Ngài có cái nhiệt tâm, nhiệt tâm tông đồ, nhiệt tâm đi theo Chúa. Và ngài đã dùng cái nhiệt tâm tông đồ đó để ngài rao giảng tin mừng, đem nhiều người trở về với Chúa. Đấy, thí dụ vậy. Ngài không viết sách được, ngài không giảng văn hoa hay là một cách tuyệt vời như các nhà trí thức khác, nhưng mà ngài dùng cái khả năng đó, Chúa ban, nhiệt tâm, nhiệt thành, thế thôi. Hoặc là thánh Augustino, sau này chúng ta biết thánh Augustino cũng được Chúa ban cho trí óc rất là thông minh. Ngài đã dùng cái khối óc đó để mà nghiên cứu về thần học, về triết học, và cũng là một vị thánh nổi tiếng, một triết gia nổi tiếng của giáo hội. Hoặc là thánh Đa Minh, thánh Đa Minh Chúa lại ban cho cái khả năng biết nhìn thấy những nỗi đau khổ của những người lạc giáo. Ngài đã cố gắng lập ra một cái dòng để cứu những người lạc giáo đó, rao giảng tin mừng cho những người xa lìa giáo hội. Còn thánh Francisco Assisi khó nghèo chẳng hạn, thì ngài lại không có, có lẽ không có khả năng về trí khôn bao nhiêu, thì ngài lại dùng cái lòng yêu thương, cái lòng nhân từ, cái lòng bác ái với tất cả mọi loài, với tất cả mọi vật, và qua đó ca tụng tình thương của Thiên Chúa và sống khó nghèo. Đấy, cho nên mỗi vị thánh trong cái khả năng của mình đã biết dùng ơn Chúa ban đó để mà làm những việc tốt đẹp cho Chúa và cho giáo hội. Và các nhà khoa học trên thế giới cũng vậy, họ cũng là những người đã đóng góp rất nhiều cho giáo hội, cho Chúa, cho thế giới, nhờ đã biết tận dụng cái khả năng Chúa ban cho để họ phát minh ra những cái đem lại ích lợi cho xã hội. Dĩ nhiên chúng ta thấy cũng có những người đã không biết dùng những cái điều tốt đẹp, cái khả năng Chúa ban, mà lại để dùng nó vào một cái điều khác, một cái gì mục đích xấu, hoặc là lãng phí những cái tài năng đó. Và đây dĩ nhiên là một điều đáng tiếc. Chúng ta thấy có nhiều thanh niên con nhà giàu có đủ điều kiện, thông minh, có thể học giỏi, giúp ích cho đời, thì nó không làm như vậy, nó đi làm cái gì? Đi ăn chơi, tráng táng, nghiện ngập, cuối cùng thân tàn ma dại, không đem lợi ích, không đem lại lợi ích gì cho bất cứ ai, thậm chí không đem lại ích lợi gì cho bản thân mình. Hoặc là những người cũng được Thiên Chúa ban cho nhiều tài năng trí thông minh, mà dùng cái tài năng thông minh đó để làm những điều ác, để gây tội ác cho con người, cho người khác. Chúng ta biết, người ta nói rằng một cái người mà gọi là bình thường, không có học bao nhiêu, thì khi họ làm điều ác thì nó cũng không đến nỗi ác lắm. Còn ngược lại, một người trí thức, một người thông minh, mà dùng cái trí thức, cái thông minh của mình để làm điều ác, thì cái điều ác nó sẽ vô cùng khủng khiếp, vô cùng dã man. Chúng ta thấy một tháng nay chúng ta rộ lên, chúng ta nghe cái tin ngoài ở Hà Nội, bác sĩ Cát Tường giải phẫu thẩm mỹ. Ông ta là một nhà bác sĩ, đương nhiên là có học, có thông minh. Ông ta vô tình gây ra cái chết cho một cái bệnh nhân, rồi để phi tang, thì ông ta đã không hiểu cách nào đó, ta phi tang xuống sông Hồng gì đó, và cho tới ngày nay sau một tháng vẫn chưa tìm được xác của cái nạn nhân đó. Bởi vì ta nói rằng người ta suy luận thế này để, bởi vì ông ta là bác sĩ, ông ta biết tất cả những cái bí quyết để có thể thủ tiêu một con người để không ai tìm ra được. Thí dụ ông biết là hóa chất nào đó có thể làm cho cái thân xác nó tiêu tan, thì đấy, dùng cái sự khôn ngoan, dùng cái sự thông minh mà làm điều ác thì cái điều ác đó để vô cùng khủng khiếp. Cho nên đó là một cái sự lãng phí những điều tốt đẹp mà Chúa ban cho. Trong cái đó chúng ta thấy cũng được cái hình mà an ủi là có những người sinh ra trần gian này không được Chúa ban cho nhiều cái điều tốt đẹp như người khác, thậm chí rất là hạn chế trong cái khả năng của mình. Mặc dù trong cái khả năng hạn chế đó họ cũng đã cố gắng để vượt lên và để làm một cái gì đó có ích cho xã hội, cho giáo hội. Nói thánh, thí dụ như thánh Gioan Vianney. Thánh Gioan Vianney là một, khi còn là một chúng sinh, ngài học dốt nhất lớp và đều năm nào cũng hầu như năm nào cũng phải ở lại lớp. Đến nỗi nhiều lần cha giám đốc chủng viện đã muốn đuổi ngài rồi, bởi vì ngài không có đủ khả năng, gọi là dưới trung bình, không có đủ khả năng làm linh mục. Mà cuối cùng cũng vì thương thì cố gắng vớt vát, thì cuối cùng ngài cũng đậu linh mục, nhưng mà ta nói là đậu vé vớt thôi, vé vớt làm linh mục chứ không phải là có khả năng. Đấy, một con người thiếu thông minh như thế mà khi ra làm việc thực tế chúng ta thấy rằng ngài đã dùng cái sự kém cỏi của mình mà vượt lên số phận và làm những điều rất kỳ diệu ở trong giáo hội, trở thành một vị thánh lớn của giáo hội và của nước Pháp. Thấy thánh Martino de Porres, chúng ta thấy không, có ai sinh ra mà ở trong một cái hoàn cảnh mà đáng thương như ngài không? Da đen, con nô lệ, lại con ngoại hôn này. Mấy cái đó thôi đã đủ là con ngài không có cơ hội gì mà có thể nhìn mặt ai, chứ đừng nói là tiến thân ở trong xã hội. Ấy thế mà chúng ta thấy Martino đã vượt qua số phận và đã trở thành một vị thánh hữu ích cho biết bao nhiêu người. Gần đây chúng ta thấy có một cái anh mà không chân không tay đó, người Úc á, tên là Nick Vujicic. Anh ta có đến Việt Nam hồi tháng 5 vừa qua. Chúng ta biết cái anh chàng này sinh ra không có chân, hay không có tay, chỉ là cái khúc thôi, khúc giữa thôi. Với một cái quái thai như vậy, thậm chí có lúc gia đình ta và bác bà bệnh viện đã định là muốn giết luôn cái thai đó. Và khi anh ta sinh ra và lớn lên, khi anh ta biết là cái số phận của mình hẩm hiu như vậy, thì anh ta nói là cũng có lúc anh ta cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Không có chân không có tay thì làm cái gì? Người ta mất chân thì còn tay, người ta mất tay thì còn chân, hay ít nhất còn được một chân, không có cái chân tay nào à? Làm cái gì bây giờ? Ấy thế mà chúng ta thấy anh ta đã vượt lên trên số phận, nhất định không chịu gọi là thúc thủ trước cái số phận hẩm hiu của mình, và đã cố gắng có thể để học hành đến nơi đến chốn. Cho nên ta đã học và có bằng đại học, đã viết sách, và nhất là bây giờ ta trở thành một diễn viên nổi tiếng, một thuyết trình viên nổi tiếng khắp thế giới, để khơi lên cái sự hy vọng và cái sự phấn khởi, niềm tin vào Thiên Chúa và vào cuộc sống. Và anh ta sẽ nói thế này, cho tới bây giờ anh ta ngẫm ra rằng Thiên Chúa có thể dùng anh ta là người không chân không tay để làm những việc mà người có chân có tay đầy đủ không làm được. Thì đấy, chúng ta thấy một con người như thế mà vẫn có thể vượt lên, cái khả năng rất hạn hẹp như vậy vẫn có thể làm điều gì tốt đẹp cho xã hội và cho Thiên Chúa. Thế thì kinh thưa ông đoạn này chúng ta mừng thánh Martino, thánh Alberto. Đấy, ngài đã dùng cái khả năng Chúa ban như thế nào chúng ta quá biết. Thì ước gì mỗi người chúng ta cũng vậy, cố gắng dùng những cái ơn Chúa ban, cái khả năng Chúa ban. Không ai trong chúng ta đây có thể nói là chúng ta thua thánh Martino. Không ai nói chúng ta đây mà gọi là chúng ta lại còn thua cái anh Nick Vujicic không chân không tay đó. Tất cả chúng ta đây đều là những người hoàn hảo hơn nhiều, có đủ khả năng hơn nhiều. Vậy thì không có lý do để chúng ta nói là chúng ta không có khả năng làm điều gì. Chúng ta ngồi chơi, chúng ta đầu hàng số phận. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người chúng ta có quyết tâm đó để làm một cái gì đó dùng những cái khả năng đó để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và đem lại lợi ích cho chính bản thân mình.